Thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện hôm nay, kính mời quý vị thưởng thức tiếp tác phẩm Tiếng hát Lộ Đức, nguyên tác The Song of Bernadette của tác giả Franz Werfel, do linh mục Thomas Trần Ngọc Túy, dòng Đa Minh chuyển ngữ, và đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, qua giọng đọc của Anna Thúy An. Chương 9. Đối với bá tước Baron Massy, thủ hiến miền cao nguyên Pyrenees, Bernadette Soubirous quả là nguồn rắc rối bất tận. Mỗi bước đi của ông để ngăn chặn bà lạ đều rơi vào thất bại và chống đối. Các bộ trưởng nội các đều đổ lỗi cho ông chưa làm hết bổn phận. Ông đã hai lần chờ đợi đức giám mục ở tiền đường, nhưng chỉ nhận được lời trách móc nặng nề. Ông cay đắng ra về, trong lòng ghét cay ghét đắng cô gái nhỏ Lộ Đức Bernadette Soubirous. Mọi nỗ lực kết án cô ta về tội lừa dối đều đi đến số không. Dẫu sao, Massy vẫn còn vũ khí khác trong kho. Ông toan tính sử dụng và lần này phải thành công. Ngài Massy nhân mặt đọc lại bản tường trình của Ủy ban Y tế do các bác sĩ đã khám nghiệm Bernadette. Ngoại trừ bệnh hen suyễn bẩm sinh, sức khỏe Bernadette bình thường. Cô bé không bao giờ bị nhức đầu hoặc rối loạn thần kinh. Có lẽ cô gái hơi mẫn cảm với những tiếp xúc bên ngoài và rất dễ là nạn nhân của các thị kiến, ngay cả hoang tưởng. Có thể rằng các tia nắng trên hang Massabielle đánh lừa cô ta như thể xem thấy các cuộc hiện ra. Thực tế, các người ký tên dưới đây đều có ý kiến về tình trạng ngất ngây là gần giống như mộng du. Đây là căn bệnh tâm lý mà chúng tôi hiện biết rất sơ sài. Tuy nhiên, nó không làm hại sức khỏe đương sự bao nhiêu. Bản phúc trình quá thận trọng làm bá tước Baron Massy không hài lòng. Vừa lúc đó, người ta báo cáo nhà tâm lý học giỏi giang đã đến. Ông là một nhân vật dễ mến, có bộ râu hung đỏ rất đẹp, là giám đốc bệnh viện tâm thần gần thị xã Phu. Bá tước nghe tiếng tăm và đã cho mời ông đến. Bá tước Massy giải thích các vấn đề trước mắt. Rồi ông cho biết văn phòng công tố được quyền quản chế những công dân nào xem ra có bệnh về trí khôn trong dân cư, nếu có chuẩn nhận của bác sĩ chuyên môn. Ông giám đốc nhà thương tâm thần nghe xong mỉm cười. Vâng, thưa quý ngài bá tước, có một trường hợp ở giữa cầm tù và tự do. Tôi thường cho áp dụng vào những tình huống khó xử. Đơn giản là đặt đương sự dưới quyền giám sát. Bá tước tình trường hài lòng về sáng kiến của ông giám đốc. Thực ra, ông khách có bộ râu hung đỏ đã đoán đúng ý định của ông và nói ra những điều cần nói. Bá tước tươi cười đồng ý. Ôi quá thật, thưa giáo sư, đây là ý kiến rất tốt. Sáng hôm sau, nhà tâm lý học và cô gái Lộ Đức Bernadette đối đầu với nhau ở bệnh viện các gì Nevers. Trong cuộc tranh luận dài không cân sức về học vấn, mục tiêu là để tìm đưa ra ánh sáng yếu điểm trí tuệ của Bernadette. Nhưng cô bé đã làm cho nhà khoa học thất vọng. Cô biết rõ khi nào mặt trời mọc vào tháng 7. Tên của vị vua đang cai trị nước Pháp. Cô có thể tính nhầm 5 lần 7, nhưng không thể nhân miệng 17 nhân 18. Cô gái nói, chính ông cũng phải vẽ con số ra trước đã. Khi được hỏi về các biến cố mấy ngày qua, cô kể lại trôi chảy, mạch lạc theo thứ tự thời gian. Hai dì Phước trẻ có mặt trong các cuộc phỏng vấn khúc khích cười. Những câu trả lời của Bernadette còn đẩy giáo sư tâm lý Uyên Bác vào chỗ ngớ ngẩn. Cuối cùng, ông yêu cầu được ngồi một mình với cô bé. Mẹ bề trên đồng ý, nhưng bà ngầm báo tin cho cha mẹ Bernadette và linh mục chánh xứ. Tâm lý gia dâu đỏ mời Bernadette ngồi tự tin trên một chiếc ghế bành. Ông nói, vậy thật sự em đã trông thấy Đức Mẹ Đồng Trinh ngoài hang đá sao? Bernadette lễ phép trả lời, thưa ông, con không hề nói như thế. Con chỉ gặp một bà lạ ở hang Masabien thôi. Thì bất cứ ai xem thấy bà lạ không tồn tại là kẻ đãng trí. Cô gái nhỏ giải thích rõ ràng. Thưa ông, con đã từng gặp bà. Nay thì con không còn được gặp nữa. Bà đã đi xa rồi. Như vậy, ông không thể nào ghép con vào hạng người đãng trí được. Nhà tâm lý tài giỏi bị bất ngờ. Ông kinh ngạc về sự khôn ngoan của đứa trẻ, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp. Con nghe đây, liệu con muốn thực sự tỉnh táo hay không? Con sẽ được vào tạm trú trong một ngôi biệt thự sang trọng vài tháng. Rồi còn được đối xử như công chúa, ăn kẹo, sô-cô-la và kem. Vậy con thích chứ?
Thưa ông, con chưa hề được ăn những thứ đó. Nhưng con nghĩ mình cứ ở lại đây thì tốt hơn.
Ông dâu đỏ mỉm cười. Con này, không lâu lắm đâu, chỉ vài ba tuần lễ là cùng. Con sẽ tỉnh táo, mạnh khỏe và sẽ về nhà. Từ đấy, không còn trông thấy thị kiến bà lạ nữa. Sẽ đủ can đảm để chiến đấu với những nhọc nhằn của cuộc sống.
Nhưng thưa ông, con không sợ khó khăn. Nhà con vốn nghèo, chúng con buộc phải lam lũ hàng ngày để kiếm sống.
Nói xong, Bernadette đứng phắt dậy, chạy ra khỏi phòng họp và đi về nhà mình, để mặc ông giám đốc bệnh viện tâm thần ngồi trơ vơ một mình. 2 giờ sau, ông và công tố viên hoàng gia Dutour lại đến tận nhà Casho. Hai người hơi bất ngờ khi thấy cha chánh xứ Peramal với thân hình hộ pháp đứng chắn ngay giữa cửa, cản lối vào nhà. Ông dâu đỏ lễ phép nói, kính chào cha chánh xứ. Ôi, thật không ngờ. Được hân hạnh gặp ngài ở đây. Chúng tôi đến đây nhân danh nhà nước. Chúng tôi có bằng chứng của Ủy ban Y tế xã nói rằng đứa nhỏ ở đây mắc bệnh tâm thần phân liệt, không bình thường. Ngài tỉnh trưởng muốn đặt đương sự dưới sự giám sát của chúng tôi. Linh mục chánh xứ dường như phình to hơn nói.
Ồ, thưa ông giáo sư, thế các ông đã từng xét nghiệm em này? Vậy tôi xin hỏi, liệu Bernadette có đúng là một con điên hoặc một đe dọa cho an ninh công cộng không?
Ôi lạy Chúa, thưa cha xứ, ai dám công bố như thế?
Cô bé nhà ta đây chỉ phải đặt dưới sự coi sóc của chúng tôi và được chữa trị theo phương pháp khoa học tâm thần.
Chỉ có vậy thôi, chứ đâu có gán ghép cho em những điều ghê gớm như thế.
Cha chánh xứ mất hết kiên nhẫn và nói to.
Đây thật là một trường hợp giả nhân giả nghĩa, một cách trơ trẽn nhất mà tôi từng gặp. Lại đây con, Bernadette Subaru.
Ông kẻ dễ sợ, thời thơ ấu của Bernadette, bây giờ bỗng trở nên người bảo vệ cô gái. Ông lôi em đến gần mình hơn, như thể để che chở. Ông nói tiếp.
Thưa các ông, tôi biết đứa trẻ này. Ông công tố hoàng gia cũng biết rõ nó. Vậy, ai dám tuyên bố Bernadette là điên khùng, thì chính người đó khùng điên hoặc thứ dân vô lại.
Ông công tố hoàng gia và nhà tâm thần học hết dám nói chi. Họ rút lui để điện về Pu xin nhận lệnh mới. Mấy phút sau, 1 giờ chiều, lúc phố xá còn đang vắng vẻ vì giấc ngủ trưa, một chiếc xe ngựa chạm đậu trước căn nhà Casho. Bà Louise và Bernadette Subaru bước lên xe. Cha chánh xứ đang ngồi sẵn trên xe. Họ cho xe chạy về phía các mạch suối Cortres. Linh mục chánh xứ thu xếp cho hai mẹ con một nơi ẩn an toàn tại xứ ấy. Như vậy, Bernadette biến mất. Ngay cả lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của ngài thủ hiến cũng không thể phát hiện chỗ ẩn nấp của họ. Đức cha Thibault, giám mục Montpellier, là một thi sĩ. Ngài sáng tác thơ văn Latin và pháp ngữ khá hay. Ngài có mái tóc bạc mềm mại và dài. Môi miệng dịu dàng như một đứa trẻ. Đôi mắt xanh lơ, to như đóa hoa dại mọc ở cánh đồng ngô. Giống như đa phần dân chúng, Đức giám mục nhân từ chỉ biết các cuộc hiện ra ở Lộ Đức qua báo chí. Trong lúc chữa bệnh ở Cortre, ngài gặp Bernadette tại nhà xứ và yêu cầu cô gái kể lại cặn kẽ từng chi tiết kinh nghiệm cô vừa trải qua. Khác với mỗi khi được hỏi trước đây, cô cứ nhắc lại câu chuyện như cái máy. Lần này, vì được đôi mắt tò mò sáng ngời của vị giám mục hiền từ khích lệ, cô gái cảm thấy tự tin như gặp được linh hồn đồng thanh tương ứng lần đầu tiên trên đời. Nên cô gái nhỏ vừa kể vừa diễn lại vai trò của mình và bà khách lạ bằng những cử động thích hợp. Con suối ở đây, cái hang ở kia. Sự hồi tưởng của Bernadette thật mãnh liệt và sống động, đến độ chính Bernadette cũng cảm thấy như đang kéo bà lạ trở lại. Cuối cùng, đến lúc Bernadette đóng vai bà lạ, khẩn khoản một cách nhiệt tình, đầy yêu thương. Liệu con có bằng lòng đến đây gặp ta trong 15 ngày tới? Đức giám mục Thibault đột ngột đứng dậy, chạy ra khỏi phòng, khóc ròng. 2 ngày sau, ngài đến Lộ Đức, nói chuyện với linh mục chánh xứ Piramal, bác sĩ Duzu, ông Jean Baptiste Estra. Ông trưởng ngành quan thuế Lộ Đức tuyên bố với đức cha Thibault rằng: Thưa đức giám mục, so với Bernadette, những ngôi sao điện ảnh hay nhất nước Pháp chỉ là những pho tượng không hồn, nhái lại một cách vụng về. Còn cô gái thị kiến của hang Massabian phản ánh cho chúng con những trạng thái phước lộc và thánh thiện không lưỡi nào mô tả được. Nghe xong, đức cha Thibault chạy đi Tháp và nói chuyện với đức cha sở tại Lawrence suốt 3 tiếng đồng hồ. Ít lâu sau, tòa giám mục Tháp cho triệu tập linh mục chánh xứ Piramal. Khi linh mục có mặt, Đức giám mục Lawrence giận dữ, đưa cho linh mục một tập giấy dày với con dấu chính thức của tòa giám mục, rồi nói:
"Cha ngồi xuống đọc đi."
Cha chánh sứ Lộ Đức vâng lời, ngồi xuống và dở xem nội dung. Theo lệnh của giám mục Tharp liên quan đến việc thành lập Ủy ban điều tra các sự kiện, gọi là bà khách lạ hiện ra với một bé gái 14 tuổi ở hang Masabiel, Lộ Đức. Có rất nhiều hàng chữ li ti khó đọc và dài đến vô tận. Đức giám mục mất kiên nhẫn, đòi lại tập tài liệu từ tay linh mục Piraman và nói:
"Những ai từ chối phép lạ thì không còn là tín hữu. Nhưng phép lạ kiểu này khiến tôi cảm thấy xúc phạm. Một đứa nhãi danh bần cùng trong một cái ổ chuột mục nát. Cha thì say rượu, mẹ giặt rũ thuê.
Lạy Thiên Chúa, xin thứ lỗi cho con. Khó tin quá."
Linh mục Piraman bình tĩnh nói:
"Kính thưa Đức Cha, cứ cho rằng Bernadette thuộc giới bình dân thấp hèn, cha mẹ thô lỗ. Nhưng em hoàn toàn vô tội và trong trắng, chưa biết cả đến giáo lý căn bản của đạo thánh. Lần thứ nhất trông thấy bà khách lạ, em cứ nghĩ gặp người thường rất đẹp. Thế thôi, có ý tưởng gì nhiều đâu. Rất đơn giản như những cuộc gặp gỡ hàng ngày. Rồi thiên hạ nghe chuyện đồn thổi ầm lên. Tin tức dần dần lan ra thị trấn và các vùng lân cận. Các báo chí nắm được cơ hội tốt, loan tin khắp nước Pháp và gây ra những cuộc tranh cãi sôi nổi. Kẻ tin rồi người không tin. Xin Đức Cha triệu tập một ủy ban tra xét vấn đề và hướng dẫn chúng con. Từ đấy, dư luận bất phần gay gắt vì đã có quyền bính chỉ đạo. Trường hợp ủy ban tuyên bố, đây là ngón tay Thiên Chúa hoặc không phải, thì lá thơ luân lưu của tòa giám mục có hiệu quả, khiến người ta mở cửa hang để rõ thực hư.
Giám mục Lawrence giận dữ nói:
"Chỉ có hoàng đế nước Pháp mới được ra lệnh mở cửa hang."
Rồi ông hoàng hội thánh hạ giọng:
"Ta cho bà khách lạ cơ hội cuối cùng. Nếu bà ta thắng hoàng đế, ủy ban sẽ khởi sự làm việc. Trường hợp bà ta thua, cửa hang vĩnh viễn đóng lại. Rõ ràng bà khách lạ không phải là đức trinh nữ Maria. Lúc ấy, ủy ban và bà lạ sẽ tan thành mây khói."
Sau lời khẳng định của giám mục, cha chánh sứ Piraman thất vọng ra về. Đến cửa tòa giám mục, Đức Cha gọi giật lại:
"À này, cha xứ Lộ Đức, cô bé Bernadette rồi sẽ ra sao? Bình thường hay ở tù?"
Linh mục Piraman cẩn thận trả lời:
"Thưa Đức Cha, Bernadette sẽ bình thường vì con bé chẳng có tham vọng nào khác ngoại trừ sống như mọi người ở vị trí thường dân như cô ta."
Đức giám mục lúc ấy cười lớn:
"Dễ hiểu thôi. Nhưng liệu cha có nghĩ sau tất cả những lộn xộn này, giáo xứ sẽ trở lại yên tĩnh được sao?"
Linh mục chánh xứ Lộ Đức khôn ngoan nhận xét:
"Con hy vọng là như thế, nhưng con không tin tình hình ấy có khả năng xảy ra."
Đức giám mục tựa tay trên đầu cây gậy bịt bạc đi tới bàn làm việc:
"Chà, ủy ban có thể đi đến một trong ba quyết định. Thứ nhất, Bernadette Soubirous là đứa trẻ mạo danh lừa đảo, phải vào trại cải huấn hoàn lương. Thứ hai, Bernadette Subaru là đứa trẻ điên khùng, phải bị canh chừng và giam giữ tại nhà thương tâm thần để chữa trị. Còn thứ ba, Bernadette thực sự được ơn thiêng xem thấy đức nữ đồng trinh Maria và các phép lạ là phát xuất từ mạch nước cô khơi nguồn. Một ngày nào đó, giáo quyền địa phương sẽ chính thức chuyển hồ sơ liên quan đến cô và bà lạ lên thánh bộ phượng tự. Đức giám mục lên giọng, và cô gái sẽ phải biến mất. Giáo hội không thể cho phép một vị thánh sống thả rông giữa thế gian, lấy chồng rồi sinh con cái, nhưng sẽ đặt cô dưới sự canh chừng cẩn mật của mình như bông hoa quý trong vườn hoa tươi tốt nhất của hội thánh, thí dụ như dòng kín Camelo, dòng khổ tu Cartusian. Cha Pyraman nói vừa đủ nghe. Nhưng thưa đức cha, Bernadette chỉ là đứa trẻ của thế gian này, và như con biết, em chưa đủ tuổi để sống đời tu trì. Em chưa tròn 15 tuổi. Đức giám mục trả lời cộc lốc. Thì sẽ có ngày em lớn lên. Khi ủy ban họp thường kỳ, các khóa sẽ kéo dài nhiều năm. Tôi chỉ thỏa mãn với các kết luận rõ ràng nhất. Cho đến lúc đó, cô bổn đạo tí hon của cha vẫn có thể sống ở gia đình, dưới sự giám sát nghiêm ngặt nhất của giáo quyền địa phương. Cho nên cha, nếu cha muốn con bé được bình an, dễ dãi, thì hãy khuyên em và gia đình từ bỏ những điều đã rêu rao. Em chỉ phải vào nhà cải tạo ít lâu thôi. Đó là giải pháp khôn ngoan nhất. Khi Bernadette biến mất, tin đồn lan ra nhanh chóng trong xóm làng, khu phố, những người lao động cả tỉnh. Nghĩ rằng cô gái đã bị bắt cóc và hiện đang bị khóa chặt trong bệnh viện tâm thần hay nhà thương điên nào đó. Antoine Niccolo bỏ công ăn việc làm đi thuyết giảng những bài nảy lửa cho dân chúng bình dân tại các sân xưởng thợ, quảng trường công cộng, nhà sản xuất rượu, chợ búa, rằng tầng lớp thượng lưu giàu có, các quyền bính nhiều đặc lợi đã hành hạ cô gái khốn khổ qua bàn tay công an, cảnh sát, công tố viên, giáo sư tâm lý và ngay cả qua bàn tay giáo hội. Chỉ vì lý do Đức Mẹ Đồng Trinh đã hiện ra, không phải với giới thượng lưu hay nữ tu quý tộc, mà với một cô gái nhỏ, con nhà hạ tiện. Bà khách lạ là của chúng ta, đã dạy Bernadette khơi mạch nguồn suối, có sức chữa lành nhiều bệnh tật, vọt lên từ hang Massabielle, nổi tiếng xấu xa. Họ đã kiêu căng mang lính vệ sĩ đến canh gác cửa hang, lập hàng rào ngăn cấm dân chúng đến uống và tắm nơi mạch suối. Nước đã từng cứu chữa nhiều bệnh nhân như đồng bào từng chứng kiến. Lúc này họ lại cướp bóc cô gái vô tội khỏi tay quần chúng và nhốt cô bé đáng thương vào bệnh viện tâm thần nào đó. Ngày thứ năm đầu tiên của tháng 8, một trận bão tố ghê gớm đã nổ ra ở hang Massabielle. Vào lúc 4 giờ chiều nghỉ sở, hàng ngàn dân lao động nặng nhọc đồng loạt kéo về trước hang đá. Cảnh sát trưởng Giacome vừa đủ thì giờ để phái lực lượng hiến binh. 15 người đồng phục, súng đạn đầy đủ, ứng trực trước hàng rào bằng ván dựng, chắn lối vào cửa hang. Những trận mưa đá sỏi ào ào trút xuống các binh lính. Một số trong họ bị thương,
phải khiêng đi cấp cứu. Người khác đến thay thế. Ông Giacome vội vàng đến hiện trường. Ông cố gắng nói, nhưng đám đông giận dữ la ó át tiếng ông đi. Không ai nghe được chi cả. Thị trưởng Lacade có nhiều kinh nghiệm hơn. Người ta lắng nghe ông được vài câu mở đầu. Bỗng Niccolo hô to câu hỏi làm cho bài hiệu triệu của thị trưởng gián đoạn ngay.
Vậy thì Bernadette ở đâu?
Đúng rồi đó, ở đâu vậy?
Ừ, tự nhiên sao con bé mất tiêu vậy?
Lacade trả lời. Thưa quý vị, xin bình tĩnh. Bernadette hiện thời đang được an toàn. Nếu các người chấm dứt hành động tội lỗi này, tôi sẽ chỉ cho các người Bernadette ở đâu. Lúc ấy, ông thị trưởng hứa đại, vì chính bản thân ông ta cũng chẳng biết chỗ ở của Bernadette. Tuy nhiên, lời mời chào xem ra có kết quả. Bản phúc trình của công an Lộ Đức dưới quyền của ông Giacome và các báo chí về tình hình địa phương Lộ Đức bắt đầu có dư luận. Chất vấn văn phòng chính phủ trung ương, nhưng vẫn chưa có quyết định của Hoàng đế Napoleon về số phận hang đá. Hoàng đế đang nghỉ mát ở Biarritz. Bá tước Baron Massy mệt mỏi và thất vọng về cách điều hành an ninh địa phương. Ông ra một chỉ thị cứng rắn. Nếu lộn xộn còn xảy ra ở hang đá Massabielle, thì hiến binh hoàng gia, quân đội trợ giúp, có thể dùng đến súng đạn sau khi đã bắn cảnh cáo như luật định. Thị trưởng Lacade đọc xong thông tin của Baron Massy. Ông dùng mình khiếp sợ. Bụng bảo dạ nghĩ tới mặt trận Massabielle. Sự phồn thịnh của Lộ Đức với suối nước khoáng, của dịch vụ mua bán nước chữa bệnh qua bưu điện sẽ bắt đầu như vậy đó. Vừa sợ hãi, ông vừa chạy đến nhà linh mục chánh xứ. Sau một tuần lễ mất ăn mất ngủ, cha chánh xứ tiếp thị trưởng Lacade. Hậu quả là linh mục chánh xứ quát vào mặt con chiên Antoine Niccolo.
Ôi, quân đần độn! Anh toan tính kích động nhân dân dùng bạo lực hả? Anh muốn hòa máu người với nước suối mạch của Bernadette ư? Như vậy, người ta sẽ xử tử cô gái như một tội phạm. Đây, đi với ta và vạch mặt kẻ cầm đầu.
Linh mục Pyramal biết tính tình người dân quê, những người nghèo khổ. Họ cũng biết rõ ngài. Ngài nói được ngôn ngữ của họ. Cho nên, trong các xưởng thợ, quảng trường chợ búa, linh mục nói tiếng thô kệch của họ, kêu gọi họ trở về với lẽ phải.
Này này, các ông bà cô bác từ khắp nơi đến đây hàng trăm hàng ngàn để làm gì? Có đáng không? Chính quyền trung ương đã ra lệnh cho quân đội bắn vào cô dì chú bác để dẹp bỏ bạo loạn, lập lại an ninh trật tự. Thế các người chưa biết sao? Lúc ấy, kêu thì chết, người bị thương, để làm gì cơ chứ?
Đám thợ la to.
Thưa ngài, chúng tôi muốn trông thấy Bernadette. Đúng vậy đó, Bernadette ở đâu?
Phải thấy Bernadette, Bernadette.
Ngày hôm sau, linh mục chánh xứ triệu vời Bernadette và mẹ từ Cottridge trở về. Ngài cho thuê một chiếc xe ngựa đẹp đẽ. Bernadette cùng mẹ ngồi trên xe chạy dạo qua khắp phố xá Lộ Đức, dáng vẻ khỏe mạnh, tươi tỉnh. Mọi người trong thị trấn đều an tâm khi nhìn thấy cô bé. Bất cứ phố nào hai mẹ con chạy qua, dân chúng đều đổ xô ra đường, vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. Thị trưởng Lacade trầm ngâm suy nghĩ về lá thư phúc đáp của nhà hóa học Fion. Đây là bản tường trình chính thức các chất hóa học của mạch suối mới. Thị trưởng vẫn nuôi hy vọng mạch nước sẽ chữa được bệnh cách hữu hiệu như nhiều mạch trong nước Pháp. Ông còn hy vọng nó sẽ là mạch tốt nhất trong các mạch và lúc này được khoa học chính thức giới thiệu cho nhân loại chữa được nhiều bệnh tật đau khổ. Lợi nhuận cho Lỗ Đức không thể chỉ tính bằng bạc triệu. Ông Lacade trịnh trọng phá vỡ dấu si của lá thơ. Nhưng khi vừa đọc sơ qua, ông đã vội gấp nó lại. Nguyên do là trong lá thơ, nhà hóa học tài giỏi Fion liệt kê các thành phần hóa chất của nước. Đầy đủ cả carbonat, chlorat, silicat, calcium, sắt, magnesium, phosphor, ammoniac, potat và các muối khoáng khác. Nhưng phía dưới, giáo sư ghi bằng mực đỏ. Từ những phân tích trên, chúng tôi kết luận mẫu nước mạch Lỗ Đức không có chi đặc biệt, chỉ là nước uống bình thường. Nó không chứa đựng chất nào chữa bệnh cả. Hiệu quả chữa bệnh của nó mà người ta gán cho không nằm trong nước. Tối thiểu, nền văn minh khoa học hiện đại xác minh như vậy. Các muối khoáng tan trong nước không có chi khác biệt với nước uống bình thường khác. Uống nước này không gây hiệu quả có hại hoặc có lợi nào cả. Ký tên Fion, giáo sư Đại học Toulouse. Kính thưa quý vị, chương trình đọc truyện xin được tạm dừng nơi đây. Chúng tôi sẽ phát tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
Dù cho chính con mang tội lỗi, dù cho bước chân con ngại ngần, đừng xa lánh con, đừng chê trách con, đừng quên lãng con mẹ nhé. Đừng xa lánh con, đừng chê trách con, đừng quên lãng con mẹ yêu. Được về bên mẹ, nơi bình an chan chứa. Xin cho con được về với mẹ, nơi mãi ấm yêu thương. Mẹ luôn úi an những ngày đắm trong hoài nghi, lo buồn mất mát. Mẹ ban cho con nụ cười ngày con chưa thấy tình yêu vụt mơ. Dù cho chính con mang tội lụy, dù cho bước chân con ngại ngần, đừng xa lánh con, đừng chê trách con, đừng quên lãng con mẹ nhé. Đừng xa lánh con, đừng chê trách con, đừng quên lãng con mẹ yêu. cho con được về bên mẹ, nơi bình an chan chứa. Xin cho con được về với mẹ, nơi mái ấm yêu thương. Mẹ luôn ủi an những ngày đắm trong hoài nghi, lo buồn mất mát. Mẹ ban cho con nụ cười, ngày con chợt thấy tình yêu vụt mất. Dù cho trái tim con nguội lạnh, nhiều khi đức tin con nhạt nhòa. Đừng xa lánh con, đừng chê trách con, đừng quên lãng con mẹ nhé. Đừng xa lánh con, đừng chê trách con, đừng quên lãng con mẹ yêu. Đừng xa lánh con, đừng chê trách con, đừng quên lãng con mẹ nhé. Đừng xa lánh con, đừng chê trách con, đừng quên lãng con mẹ yêu.